Có phải chăng thịt, máu, xương của loài vật là thực phẩm của con người? Hỡi các bạn, trong đời sống của con người không có việc gì cao đẹp bằng lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Vì chính lòng thương yêu ấy sẽ giúp cho các bạn có một đời sống biết chan hòa tình thương của mình với muôn loài vạn vật sống khác. Này các bạn, đừng vì sự sống của mình mà nở tâm sống trên sự đau khổ của người khác, vật khác. Phải không hỡi các bạn? Này các bạn, đừng vì sự sống, sự an vui của mình mà nở lòng nào để nước mắt của người khác, loài vật khác phải rơi. Như vậy có được gọi là lòng thương yêu không các bạn? Này các bạn, đừng vì sự sống, sự ăn uống, sự vui chơi, sự giải trí của mình mà nở tâm nào để nước mắt và xương máu của loài vật khác phải đổ xuống. Như vậy các bạn sống có công bằng không? Công lý của sự sống ở chỗ nào các bạn? Loài người xuất hiện là một loài động vật cao cấp để trở thành một người anh cả trong muôn loài. Nhưng cớ sao người anh cả lại không thương những người em vô minh, khờ dại, ngu tối, lại nhẫn tâm bắt các em của mình ra ăn thịt? Như vậy con người còn có xứng đáng là người anh cả của muôn loài vật chăng? Hay cũng chỉ là một loài vật tầm thường như bao nhiêu loài vật khác? Thưa các bạn nghĩ sao? Nếu loài người không thực hiện được đạo đức hiếu sinh, thì sự sống của con người sẽ ra sao các bạn? Vì thế, trong loài người có một tôn giáo ra đời đã xác định quả quyết, đời là khổ. Có đúng không các bạn? Đời là khổ, nhưng chúng ta biết chuyện nó thì nó sẽ hết khổ, các bạn ạ. Có nghĩa là chúng ta sống với lòng yêu thương chân thật đối với sự sống của muôn loài. Vì sự sống của mình mà sự sống chết của muôn loài vật như chỉ mành treo chuông. Vì thế, chúng phải khóc thương cho kiếp sống khổ đau của mình, phải chịu lầm than bạc phước, bị loài người ác độc, vô đạo đức hiếu sinh, nên đã, đang và sẽ giết hại để rồi ăn thịt. Sao lại nỡ nhẫn tâm vì sự sống của mình mà giết hại chúng sanh ăn thịt? Trong những tiếng kêu la thảm thiết của chúng mà chúng ta không chút lòng thương xót sao? Sao lại nỡ nhẫn tâm chà đạp lên sự sống của muôn loài vật khác? Trong lúc đó, mọi vật đều muốn sống, sống bình đẳng như nhau, sống bình an và hạnh phúc. Chúng tôi thành tâm tha thiết kêu gọi lòng đạo đức yêu thương sự sống của các bạn đối với loài người và đối với vạn loài vật khác trên hành tinh này. Các bạn có nghe chăng? Có hiểu được lòng của chúng tôi chăng? Mỗi khi chúng tôi nghe tiếng kêu của những con vật mà các bạn đang đập đầu, cắt cổ, nhổ lông làm thịt để làm thực phẩm, thì lòng chúng tôi đau xót vô cùng, cảm thấy như chính mình đang chịu sự giết hại đó. Các bạn có biết đâu, mỗi một con vật bị các bạn giết là một phần nghiệp của các bạn đang thọ quả khổ đau do các bạn đã từng làm ác tạo ra. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn là bạn đang giết và ăn thịt con của các bạn mà các bạn không biết. Vì mỗi con vật được sinh ra đều do từ môi trường sống. Trong môi trường sống có nghiệp ác hay thiện của các bạn. Hàng ngày hành động của các bạn đang thải ra trong không gian vũ trụ bao nhiêu những nghiệp, mà khi đủ duyên hợp chất nghiệp thì sinh ra các loài vật hoặc loài người. Mỗi khi chúng tôi nhìn thấy các bạn giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng, thì chúng tôi cảm thấy xót xa, thương cho các bạn vô cùng. Vì chính các bạn đang ăn thịt con của các bạn đấy, ăn thịt những người thân của các bạn. Các bạn có biết không, do sự vô minh mà các bạn đã đánh mất nền đạo đức hiếu sinh sự sống trong lòng của các bạn. Đó là nền đạo đức cao thượng tuyệt vời. Nó đem lại một sự sống an lành cho các bạn và cho mọi loài trên hành tinh này. Nó đem lại cho quả đất này một màu xanh tươi đẹp, một vẻ đẹp đẽ vô cùng. Nó đem lại một sự thanh bình, an ổn cho muôn loài vạn vật, sống không còn lo âu và sợ hãi nữa. Nếu một con người sinh ra mà để cho một con thú vật nuôi, thì con người sẽ không biết nói tiếng người mà chỉ biết kêu, hú như loài vật, và chẳng biết đi đứng bằng hai chân như con người, chỉ còn biết bò, đi bốn chân như loài thú vật. Một con chim được người nuôi dưỡng và dạy nói tiếng người, con chim sẽ nói được tiếng người một cách dễ dàng, không mấy khó khăn. Có khi nào các bạn nghe con chim nói tiếng người chưa? Có nhiều loài chim nói được tiếng người như chim anh vũ, chim sáo, chim cưỡng, chim nhồng, vân vân đều do con người dạy và tập luyện chúng. Bởi vậy, con người cũng như con thú vật, chỉ có sự học hỏi và tập luyện mà thành thói quen tốt hay xấu, có đạo đức hay vô đạo đức, vân vân mà thôi. Thói quen có hai phần, phần tốt và phần xấu. Vậy thói quen là gì? Thói quen là do một hành động gì huân tập nhiều lần mà thấm nhuần. Nếu một người thường sống theo ác pháp thì sẽ quen đi với những hành động ác. Bởi vì ý thức chủ động điều khiển hàng ngày theo hướng ác, thì ngày ngày tăng thêm một chút ác, mỗi chút ác ấy gom lại thành thói quen ác. Khi đã huân tập thành thói quen ác thì rất khó bỏ, muốn bỏ thì cũng không phải dễ dàng. Ví dụ như từ lâu chúng ta quen ăn thịt chúng sanh, bây giờ bỏ không ăn thịt chúng sanh nữa, thì đó là một việc làm cũng không phải dễ dàng. Muốn bỏ một hành động nào đã thành thói quen, thì chúng ta phải có nghị lực, có gan dạ, và còn phải bền chí thì mới mong bỏ được. Một thói quen xấu mà muốn bỏ để trở thành thói quen tốt thì phải vất vả, gian nan mới bỏ được. Tuy biết rằng ăn thực phẩm thực vật vẫn sống bình thường, nhưng vì thói quen, tâm chúng ta vẫn thèm thịt cá, vẫn thích ăn nước mắm hơn là ăn nước tương. Chúng ta vẫn biết, mỗi con vật được đem ra giết để làm thực phẩm đều có sự đau khổ, đều có sự phản ứng chống lại hoặc cầu cứu gian sinh để được chúng ta tha mạng sống. Nhưng chúng ta làm ngơ như không biết, hoặc chúng ta không biết thật sự, hoặc chúng ta thích thú khi thấy con vật bị cắt cổ, nhổ lông, bị thọc huyết, bị đập đầu, bị chích điện, khiến cho con vật chỉ còn kêu lên một tiếng, giãy giụa rồi ngã xuống bất động, chết một cách thương tâm, nào có ai biết. Chết một cách đau đớn, nào có ai hay. Chết một cách thê thảm, xương thịt được người ta phân chia ra từng ký lô, rồi từng người mua mang về làm thực phẩm, ăn tươi nuốt sống một cách hả hê thích thú. Bởi vì thói quen ăn thịt chúng sanh là một thói quen đã làm mất đi lòng thương yêu chân thật của con người đối với sự sống của muôn loài. Lòng thương yêu sự sống của muôn loài là một hành động đạo đức hiếu sinh cao thượng và cao thượng nhất của một động vật cao cấp như loài người. Mà chỉ có loài người mới thực hiện được đạo đức hiếu sinh. Ngoài loài người ra thì không có loài vật nào có thể sống và làm được những hành động đạo đức cao thượng tuyệt vời này. Con người không học hành, không tập luyện đạo đức hiếu sinh này thì cũng chẳng khác nào là những con thú vật. Con người có tập luyện học hành, biết sống có đạo đức, có lòng yêu thương này thì con người sẽ hơn con thú rất nhiều. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn là con người thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú. Tập luyện học hành, sống có đạo đức hiếu sinh, biết thương yêu sự sống của muôn loài là tập thành thói quen tốt. Thói quen tốt đáng được ca ngợi. Còn tập luyện học hành sống không có đạo đức, không biết thương yêu sự sống của muôn loài thì thường giết hại, làm đau khổ mình và chúng sanh. Ngược lại, hằng ngày nếu còn nỡ lòng nào ăn thịt chúng thì đó là tập thành thói quen xấu ác. Thói quen xấu ác làm đau khổ mình, đau khổ người và đau khổ muôn loài vật. Thói quen ấy không được ca ngợi, không được khen tặng, không được chấp nhận, luôn luôn bị chê bai và khinh bỉ. Làm người phải xa lìa, diễn ly những hành động xấu ác này. Những hành động xấu ác này nó biến chúng ta trở thành ác thú hay ác quỷ. Vì thế, trong sự ăn uống có sự đau khổ của loài vật, thì đó là sự ăn uống trong các pháp ác. Sự ăn uống trong ác pháp là huân tập sự đau khổ vào thân của mình. Huân tập sự đau khổ vào thân của mình là tạo thành nghiệp ác. Nghiệp ác ấy là nguyên nhân sẽ đưa đường dẫn lối cho các bạn gặp những tai họa khổ đau và bệnh tật. Thói quen ăn thịt chúng sanh của con người cũng giống như thói quen ăn uống của loài vật, đều do sự huân tập từ khi mới lọt lòng mẹ được sinh ra. Nếu được cha mẹ cho ăn uống như thế nào lúc mới biết ăn thì sẽ thành thói quen ăn uống như vậy. Ví dụ, một đứa bé vừa sinh ra được loài khỉ vượn nuôi thì đứa bé lớn lên ăn bằng trái cây mà không thể ăn thịt cá được. Cũng đứa bé ấy được loài sói nuôi thì đứa bé ấy ăn thịt sống của con vật khác. Cũng đứa bé ấy nếu được con người nuôi thì ăn thịt nấu chín. Cho nên về vấn đề ăn uống là thói quen, chứ không phải nhất định bắt buộc loài vật nào phải ăn uống theo thực phẩm của loài vật ấy. Nếu ăn thịt chúng sanh thì thành thói quen ăn với thịt chúng sanh. Nếu ăn với rau cải thì thành thói quen với rau cải. Nếu ăn với trái cây thì thành thói quen ăn trái cây. Cho nên bản chất của loài vật và loài người do quân tập mà thành thói quen. Vì thế người ăn thịt cá thì thành thói quen. Vì thế người ăn thịt cá thì thành thói quen ăn với thịt cá. Không có thịt cá thì không ăn được. Không có thịt cá thì sinh ra thèm thịt cá. Cơ thể quen với thịt cá, không có thịt cá thì sinh ra bệnh tật. Do bệnh tật mà bảo rằng thiếu chất bổ thịt cá là không đúng. Nếu cho rằng trong thịt cá hay thịt động vật là có chất bổ đầy đủ cũng là không đúng. Con bò ăn cỏ cũng có chất bổ, bằng chứng trong sữa bò có rất nhiều chất bổ. Sữa bò từ cỏ mà có, vì con bò không có ăn thịt cá. Do suy luận như vậy thì chúng ta biết, đâu phải từ thịt cá mà có chất bổ. Nếu bảo rằng không ăn thịt cá thì cơ thể dễ sanh ra bệnh tật thì điều này cũng không đúng. Bệnh tật là do sự vô thường của cơ thể, do ác tâm, do tâm hồn không thanh thản, an ổn, do cơ thể làm việc quá sức, do đối khác, do giận dữ rầu lo, phiền não, do đời sống thiếu đạo đức vệ sinh về cơ thể, vệ sinh về tâm hồn, vệ sinh về môi trường, nhất là do thiếu lòng thương yêu sự sống của muôn loài vạn vật. Bệnh tật không phải vì có thịt cá hay không có thịt cá, mà bệnh tật là do cơ thể có sự thay đổi sanh diệt vô thường, là do môi trường sống ô nhiễm, là do ăn uống không điều độ, là do ít vận động hay là do vận động quá nhiều, là do tâm hồn không được thanh thản, an lạc, vân vân, như chúng tôi đã nói ở trên. Cho nên, thịt cá cũng chỉ do ăn uống mà thành thói quen, cũng giống như người không uống rượu thì không nghiện rượu, người không hút thuốc lá thì không nghiện thuốc lá, người không hút thuốc phiện thì không nghiện thuốc phiện, người không ăn thịt chúng sanh thì không nghiện thịt chúng sanh. Nghiện tức là huân tập thành thói quen. Khi nghiện một điều gì thì bỏ rất khó, chẳng hạn người ta đã nghiện thịt chúng sanh, thì khi không có thịt chúng sanh, người ta sanh ra thèm khát. Vì thế, người ta phải nuôi chúng sanh để ăn thịt. Những loài vật thiên nhiên người ta đã săn lùng bắt sạch, cho nên trên hành tinh này có nhiều loài động vật hoang dã đã bị diệt chủng. Gần đây có những con vật mà chúng tôi không còn gặp chúng nữa. Cách đây 40-50 năm, nơi chúng tôi ở có những loài chim, sáo, cưỡng, nhồng, gõ kiến. Hằng ngày chúng rộn rịp ca hát líu lo, líu lít. Còn bây giờ thì không còn nữa, chúng đã bị diệt mất rồi. Tiếng ca hót của chúng ngày xưa nay đã im bặt không còn nữa. Còn đâu những buổi trưa hè với những tiếng chim kêu thân thương ấy? Lúc còn bé, chúng tôi đã từng thưởng thức những bản hòa tấu nhạc thiên nhiên của những loài chim mà ngày nay chúng tôi không còn nghe tiếng hót, tiếng ca ấy nữa. Vậy những bóng chim thân thương ấy đi về đâu? Và chúng tôi cảm thấy bùi ngùi thương nhớ những loài chim, những người bạn nhỏ bé của chúng tôi, chỉ còn gian bóng một thời xa. Nếu xét cho cùng tận, thì loài người là một loài động vật ác độc nhất trong các loài động vật. Ai đã làm mất đi sự sống hồn nhiên của thiên nhiên? Ai đã cướp đi sự sống của muôn loài vạn vật? Bây giờ về quê tôi, tiếng máy cày, tiếng động cơ xe máy chạy rộn rã ồn náo không còn như những ngày xưa. Trong bầu không gian yên tĩnh, tiếng chim kêu thánh thót gọi sáng, trưa, chiều. Con người đã dùng mọi cách săn bắn, lưới rập, bắt chúng để ăn thịt, khiến cho chúng vắng bóng mất đi. Đó là nói về những loài chim, còn những loài cá thì sao? Quê tôi cá cũng không còn nữa. Từ nơi đâu trôi dạt về một hai con cá, thỉnh thoảng mới thấy một con cá mè, cá lồng tông bơi lội vội vàng như e dè sợ hãi. Chúng đã nhiều lần thoát chết một cách bất ngờ, bởi vì con người hiện giờ tâm quá ác độc, như trên chúng tôi đã nói, dùng dòng điện chích vào trong nước, khiến cho loài thủy tộc không còn tránh nơi đâu thoát khỏi chết. Nếu không có lệnh nhà nước cấm, thì hôm nay dưới sông không còn có một con cá, một con tôm. Người ta đã quá ác độc tàn nhẫn đối với những loài thú vật hoang dã, có nhiều loài vật đã bị tuyệt chủng. Quê tôi hiện giờ không còn tìm thấy chim cưỡng, chim hoạch trắng, hoạch mồng, hoạch vàng, chim sáo sậu, sáo sành, sáo đen, vân vân. Ngày xưa cách đây 40-50 năm, lúc chúng tôi còn bé, cá bơi lội xanh nước. Nhìn đàn cá vui đùa bơi lội trong nước, chúng thảnh thơi bơi lội tung tăng, khiến cho lòng chúng tôi hân hoan sung sướng, giống như chúng tôi đang bơi lội an nhàn vui đùa. Lúc bấy giờ, cảm tưởng của chúng tôi như đang hòa mình trong sự sống chung nhau trên một môi trường hồn nhiên, thanh thản, an lạc của vũ trụ thiên nhiên. Không có một con vật nào ăn hiếp con vật nào, không có một con vật lớn nào ăn thịt con vật bé nhỏ nào. Tuy lúc bấy giờ chúng tôi còn bé, nhưng tâm hồn của chúng tôi luôn hướng về sự sống chung nhau, sự sống của muôn loài, của ngàn cây nội cỏ, sự sống của thiên nhiên, sự sống của môi trường sống, sự sống của hành tinh địa cầu của chúng tôi. Một hành tinh có sự sống vô vàn đẹp đẽ, có một màu xanh tươi mát rượi như lòng đại dương, có muôn vàn dạng loài vật khác nhau cùng sống chung nhau. Nếu mà tất cả muôn loài vật đều biết thương nhau, đừng ăn thịt lẫn nhau, thì sự sống trên hành tinh này đẹp đẽ vô cùng, phải không hỡi các bạn? Có một lần, chúng tôi cùng 10 người bạn và 3 vị giáo sư, một ông dạy Anh văn, một ông dạy Pháp văn và một ông dạy Việt văn, rủ nhau đi săn. Chúng tôi đi săn bằng dàn thun, cung, tên, ná, không có súng. Vì lúc bấy giờ, đất nước chúng tôi đang có chiến tranh, nên người dân không có quyền có súng, chỉ quân đội mới có súng. Một người bạn của chúng tôi bắn được một con chim chết máu đỏ ướt cả lông. Đôi mắt con chim nở tròn lóng lánh, nhìn chúng tôi như oán hờn trách móc chúng tôi sao quá ác độc, đã cướp đi sự sống của một con chim nhỏ bé. Và nếu còn tiếp tục trò chơi săn bắn này, thì chúng tôi sẽ còn cướp mạng sống của nhiều con vật khác nữa. Nhìn con chim chết trên bàn tay của người bạn học mà chúng tôi không cầm được nước mắt của mình, cả tâm hồn chúng tôi tê tái, một niềm thương xót tận đáy lòng dâng lên cổ họng, khiến cho chúng tôi nghẹn ngào, nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa. Nhìn con chim đã chết mà chúng tôi cảm thấy như một người thân của mình chết, tôi thương con chim lắm, thương như một người mẹ thương con. Tôi thương con chim lắm, thương như thương thân mình. Tôi thương con chim lắm, thương như ai đang cắt ruột gan chúng tôi. Ngay liền lúc bấy giờ, chúng tôi ném chiếc súng cao su vào bụi cây trong rừng. Chúng tôi đâu có vui thú gì đi săn nữa, lòng dạ chúng tôi tê tái. Trò vui ấy đã chết đi trong lòng chúng tôi và chết đi vĩnh viễn. Suốt cuộc đời của chúng tôi, đây là lần đi săn cuối cùng. Chúng tôi mãi mãi xa lìa những hành động thiếu đạo đức hiếu sinh này, rồi cáo từ trở về nhà, lấy cớ là bị nhức đầu, không thể tiếp tục trò chơi ác độc này nữa. Từ đó, tâm hồn của chúng tôi không còn hứng thú trong trò chơi giải trí ác độc này nữa. Nhìn cái chết của con chim, chúng tôi ưu tư và suy nghĩ về sự sống của con người. Tại sao con người lại quá ác độc như vậy? Lấy sự giết hại sinh linh mà làm trò giải trí của mình, lấy thịt chúng sanh là món ăn mà không thương xót chút nào. Tại sao con người biết sợ chết, biết sợ đau, sợ khổ mà lại nhẫn tâm giết hại và ăn thịt chúng sanh? Con người có trí tuệ thông minh, biết đau khổ, biết ham sống, sợ chết, biết không muốn ai làm khổ mình, biết ác, biết thiện, biết xấu, biết tốt, biết thương ghét, biết thù hận, biết xấu hổ, mà sao lại nhẫn tâm giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh cho đành? Ăn thịt chúng sanh lại còn khen ngon, khen ngọt, lại còn cho thịt chúng sanh là béo, là bổ, vân vân. Giết hại và ăn thịt chúng sanh cũng chỉ là một thói quen ác đức, một thói quen mê lầm, một thói quen làm tan nát sự sống chung trên hành tinh này, một thói quen để tạo ra bao nhiêu tội lỗi, để rồi phải tự gánh chịu bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu bệnh tật khổ đau, mà các bạn có biết chăng? Vì thế, hôm nay muôn loài vật lần lượt đã vắng bóng một cách đau buồn và thương nhớ. Buồn đau và thương nhớ cho những ngày êm đẹp, yên lành đã qua của tuổi đời thơ ngây của chúng tôi. Chúng tôi ao ước có một ngày nào đó, nơi đây người và loài vật sống bên nhau, thương yêu như anh em ruột trong một nhà. Nhưng làm sao có được hỡi các bạn? Hạnh phúc của ngày xưa trong tuổi thời thơ ấu đâu còn nữa. Những loài chim rừng và chúng tôi sống bên nhau với những tán cây trong khu rừng râm mát, chúng líu lo tiếng hót, ngày nay đâu còn nữa. Tại sao con người không tập sống thành một thói quen biết thương yêu sự sống trên hành tinh này? Một thói quen biết thương yêu sự sống trên hành tinh này là một thói quen tốt đẹp nhất, cao thượng nhất. Một thói quen mang đến cho muôn loài vạn vật có một cuộc sống bình an và nhiều hạnh phúc. Còn ngược lại, giết hại và ăn thịt lẫn nhau thì sự sống trên hành tinh này sẽ là một sự tàn phá, một sự phá hoại, một sự hủy diệt hành tinh sống thân yêu của chúng ta, mà chính con người rồi đây phải nhận lấy những hậu quả của chính con người đã gây ra. Tóm lại, đạo đức hiếu sinh là những hành động sống hàng ngày của con người mà mọi người ai cũng cần phải học tập và trau dồi để xứng đáng làm người. Làm người mà không còn mang bản chất hung ác của loài cầm thú thì mới thực sự làm người. Làm người biết thương yêu sự sống của muôn loài thì mới đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình, cho muôn loài sống trên hành tinh này. Làm người biết thương yêu và bảo vệ hành tinh sống của chúng ta thì mới thực sự làm người, mới xứng đáng làm người. Có làm người như vậy mới xứng đáng là người có đạo đức hiếu sinh. Còn ngược lại là phá hoại sự sống của nhau, làm đau khổ cho nhau, phải không hỡi các bạn? Đạo đức hiếu sinh có bốn chữ rất đơn giản, nhưng hành động của nó cao thượng và đẹp đẽ tuyệt vời. Ai là người yêu thích đạo đức hiếu sinh này? Ai là người quyết tâm sống một đời sống với đạo đức này? Nếu ai sống được với nó thì hạnh phúc trọn vẹn biết bao, đời sống như ở cõi thiên đàng, tâm hồn trong sạch, thanh thản, an vui, không còn có một ác pháp nào tác động được vào tâm họ, không còn một chướng ngại nào làm dẫn đục tâm họ được. Các bạn có tin điều này chăng? Riêng chúng tôi thầm mong ước ngày nào đó, mọi người trên hành tinh này sẽ sống với lòng thương yêu ấy, với đạo đức ấy, để đem lại sự thanh bình, yên ổn cho muôn loài. Và chúng tôi còn thầm mơ ước có ngày nào đó, nhà nước và Bộ Giáo dục đưa đạo đức nhân bản vào chương trình học tập cho các em và các cháu, để sau này em và cháu của chúng ta biết sống thương yêu sự sống trên hành tinh, biết sống giữ gìn và bảo vệ môi sinh, biết sống có đạo đức, biết chan hòa tình thương mà không bao giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Chương 3. Đạo đức vệ sinh môi trường sống.
Bảo vệ môi trường sống. Nói đến môi trường sống trên hành tinh này là nói một môi trường mà trong đó gồm có không gian, bầu không khí, các thứ khí, các loại từ trường, đất, đá, núi, sông, suối, biển, hồ, ao, mưa, nắng, gió, vân vân. Có thời tiết khí hậu nóng, lạnh, ẩm, ướt, có rong rêu, ngàn cây nổi cỏ, và có các loài động vật nhỏ li ti như loài côn trùng, vi sinh và vi khuẩn, cho đến các loài động vật to lớn khổng lồ như khủng long, cá ông, voi, rắn, chim, vân vân. Chúng đang sống chung nhau trên hành tinh này, trong đó có loài người. Loài người là một loài động vật khôn ngoan và thông minh nhất trong các loài động vật. Chính vì sự khôn ngoan và thông minh đó mà có thể làm cho môi trường sống này bị hủy diệt, hoặc cũng có thể làm cho môi trường sống này được mãi mãi trường tồn. Môi trường sống này do được bảo vệ và giữ gìn vệ sinh, đừng để bị ô nhiễm, thì sẽ đưa dựng mức sống của muôn loài đến chỗ an ổn, yên vui và thanh bình. Nói đến môi trường sống mà không nói đến sự bảo vệ nó thì chưa đủ để nói đến môi trường sống. Nói đến môi trường sống thì coi chừng người ta vô tình nói đến sự hủy diệt hơn là nói đến sự duy trì và bảo vệ nó. Vì hiện giờ, hằng ngày, người ta đã hủy diệt sự sống trên hành tinh này rất lớn bằng cách không giữ gìn vệ sinh môi trường sống, luôn luôn làm cho nó ô nhiễm. Một nắm rác, một tờ giấy dụng, một túi bọc ni lông ném bừa bãi, hành động ấy là những hành động thiếu đạo đức vệ sinh. Hành động như vậy là những hành động phá hoại môi trường sống. Hành động khạc, nhổ, tiêu tiểu, bừa bãi cũng là những hành động thiếu đạo đức vệ sinh, khiến cho môi trường sống ô nhiễm, bất tịnh, uế trượt, hôi thối, đầy dẫy những loại vi trùng mọi thứ bệnh tật, nhất là vi trùng bệnh lao phổi, bệnh ung thư, bệnh cùi, vân vân. Nói đến sự bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tức là nói đến đạo đức vệ sinh. Đạo đức vệ sinh là những hành động hàng ngày của chúng ta, không làm ô nhiễm môi trường sống. Không làm ô nhiễm môi trường sống tức là không làm khổ đau cho mình và cho mọi người. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, con người sống trên hành tinh này đã từng xây dựng bao nhiêu công trình vĩ đại, để phục vụ đời sống tinh thần và vật chất của con người. Nhưng vô tình chúng ta đã tự hủy diệt sự sống chung của muôn loài vật khác, trong đó có chúng ta. Bằng chứng hiện giờ, chúng ta đã thấy trước mắt những nhà máy sản xuất ra vật chất để phục vụ cho đời sống con người thì thường thải ra những chất khí độc, những chất độc hóa học. Từ những chất khí hóa học độc đó đã gây ra nhiều loại bệnh tật cho con người, cho các loài vật, cũng như làm cho tất cả những loài thảo mộc khô héo, tàn úa và chết dần mòn. Nói đến và kêu gọi mọi người bảo vệ và giữ gìn môi trường sống trên hành tinh này mà không nói đến trách nhiệm và bổn phận đạo đức vệ sinh của con người đối với sự sinh tồn của muôn loài vạn vật, thì chúng tôi e rằng lời kêu gọi bảo vệ đó chỉ là lời nói suông, nếu có thật tình cũng chỉ là một việc làm lấy lệ cho có hình thức mà thôi. Nếu có một luật pháp nào được đặt ra để bắt buộc mọi người dân phải thi hành luật bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống mà không dạy họ mọi hành động đạo đức về trách nhiệm và bổn phận giữ gìn vệ sinh môi trường sống, thì chẳng bao giờ họ tuân hành pháp luật đó. Cũng giống như hiện giờ, luật lệ giao thông được đặt ra là để bắt buộc mọi người phải tuân hành. Tuân hành là để bảo vệ sinh mạng chung cho mọi người, nhưng người dân vẫn vi phạm luật giao thông. Vì thế, hằng ngày tai nạn giao thông vẫn xảy ra đều đều, đã để lại cho đất nước này một sự đau đớn và mất mát to lớn. Luật lệ là giúp cho mọi người sống có an ninh trật tự. Thế mà áp dụng luật lệ thì mọi người sẽ rất khó chịu. Họ chẳng biết trách nhiệm và bổn phận thi hành đạo đức vệ sinh phải làm như thế nào cho đúng, cho phải. Vì thế, từ trước đến nay, người ta chỉ biết thi hành theo luật lệ giữ gìn vệ sinh, chứ nào có biết đâu lại có đạo đức vệ sinh môi trường bao giờ. Theo luật lệ vệ sinh thì họ làm cho lấy có, còn nếu không có lời kêu gọi nhân dân giữ gìn vệ sinh thành phố sạch đẹp của nhà nước thì họ lại sống quăng ném rác bừa bãi, không có chút hành động vệ sinh nào cả. Họ đâu biết rằng hành động đạo đức vệ sinh là đem lại sức khỏe bình an cho họ. Họ đâu biết rằng bệnh tật là do hành động ăn ở ném rác bừa bãi thiếu vệ sinh. Ném rác từ trong nhà tới ngoài đường, đi tới đâu cũng thấy rác bẩn tới đó. Dưới sông, trên bờ, đâu đâu cũng thấy rác bẩn. Thỉnh thoảng lại thấy heo chết, chuột chết, gà chết trôi nổi dưới dòng sông, kinh, mương, rạch, suối, hồ, ao, vân vân. Mùi hôi thối bất tịnh lấy làm khó chịu. Lối sống như vậy chẳng khác nào là con thú vật. Mọi người sống như vậy làm sao gọi là giữ vệ sinh môi trường? Sống như vậy chỉ là làm ô nhiễm thêm môi trường mà thôi. Bằng chứng hiện giờ, nhà nước kêu gọi người dân thành phố giữ gìn vệ sinh để thành phố được sạch đẹp. Nhưng người dân thành phố là dân trí thức mà chuột chết còn ném ra đường phố, thì chúng tôi không biết người dân thành phố họ đã hiểu gì về những hành động thiếu đạo đức vệ sinh này. Đường phố được quét dọn sạch đẹp, thế mà người ta vẫn ném rác bừa bãi, nhất là những nơi không có cảnh sát công lộ. Người dân thành phố mà còn không thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức vệ sinh sống bừa bãi như vậy, thì người dân nông thôn đâu có cảnh sát công lộ, đâu có luật lệ, cho nên họ sống hoàn toàn thiếu đạo đức vệ sinh. Thiếu đạo đức vệ sinh thì họ lại còn ném rác bừa bãi hơn nữa. Ở nông thôn và vùng ven biển, nhờ người thưa đất rộng nên không khí có thoáng hơn, chứ dân nông thôn nhiều nhà chưa có cầu xí phòng tiêu tiểu, sống một đời sống còn bừa bãi, rác bẩn đụng đâu ném bỏ đó, ngay cả phân người cũng tiện đâu đi đấy. Từ dân thành phố đến dân nông thôn đều không có ý thức giữ gìn môi trường sống trong sạch, nên khiến cho môi trường sống ô nhiễm lại càng ô nhiễm hơn. Vì thế mà có người bị bệnh đau đủ thứ chứng. Tỉnh nào, huyện nào khắp trong nước cũng có bệnh viện mọc lên như nấm. Vào bệnh viện nào cũng có bệnh nhân. Như vậy bệnh đau do đâu mà có nhiều như thế? Như chúng ta đã biết, thành phố được pháp luật bảo vệ sạch đẹp, thế mà thành phố còn chưa sạch đẹp. Cho nên pháp luật bảo vệ môi trường sống trong sạch không bằng lương tâm, trách nhiệm và bổn phận bảo vệ môi trường sống của mỗi người. Lương tâm, trách nhiệm, bổn phận bảo vệ môi trường sống của mọi người là đạo đức vệ sinh môi trường sống. Biết sáng tạo, biết xây dựng cho sự sống trên hành tinh mà không biết sử dụng bảo vệ và giữ gìn vệ sinh sự sống thì đó là sự hủy diệt hành tinh, chứ không phải xây dựng cho hành tinh này tốt đẹp. Nói đến sự bảo vệ và kêu gọi sự bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này của mọi người mà không nói đến đạo đức, trách nhiệm và bổn phận của con người đối với sự sinh tồn trên hành tinh này thì e rằng đó chỉ là một lời nói kêu gọi suông, một việc làm lấy lệ cho có hình thức, chứ không phải thực tình muốn bảo vệ môi trường sống. Nếu có một luật lệ nào được đặt ra bắt buộc mọi người phải thi hành giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống thì chắc chắn luật lệ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khó thành công, vì mọi người dân sẽ không chấp nhận thi hành luật lệ theo sự không tự giác, có nghĩa là họ sẽ thi hành miễn cưỡng vì sự bắt buộc này. Cho nên việc làm gì mà có sự bắt buộc thì rất khó kết quả. Ngược lại, việc làm này là phải do ý thức của mọi người hiểu rõ đạo đức làm người là phải làm như vậy, và họ còn phải thấy được trách nhiệm bổn phận đối với môi trường sống là quan trọng cho cuộc sống của họ. Nhất là việc làm này sẽ đem lại quyền lợi và lợi ích cho họ thì họ chấp nhận thi hành ngay liền. Vì thế mà chúng ta biết rất rõ về vấn đề bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống là phải có sự hiểu biết thấu suốt đạo đức của nó. Cho nên vấn đề quan trọng là mọi người, ai ai cũng phải được học tập đạo đức vệ sinh môi trường sống. Muốn bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉ khi nào mọi người nhận thức thấy được trách nhiệm và bổn phận đạo đức của mình, đạo đức ấy sẽ đem lại sự lợi ích rất lớn cho sự sống còn và hạnh phúc an vui của chính mình. Dù bất cứ một hành động nào hay một việc làm nào, khi một hành động hay một việc làm mà người ta không thấy được trách nhiệm và bổn phận thì hành động ấy hay việc làm ấy sẽ không cẩn thận và kỹ lưỡng, thì sự thất bại sẽ dễ dàng xảy đến. Ngược lại, muốn thành công dù việc nhỏ hay việc lớn thì phải cẩn thận và kỹ lưỡng, nhất là trong việc vệ sinh môi trường sống thì phải cẩn thận và kỹ lưỡng nhiều hơn, vì đó là lợi ích chung của nhiều người và mọi sự sống khác. Ở đây chúng ta phải hiểu vấn đề quan trọng nhất là phải thấy cho được bổn phận và trách nhiệm đạo đức trong mọi việc làm. Hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là phải thấy cho được trách nhiệm và bổn phận trong mỗi hành động, việc làm của mình. Thì từ đó chúng ta mới nhận ra được ánh sáng của đạo đức. Chứ không được như vậy thì chúng ta chỉ nói suông ở danh từ đạo đức mà thôi. Nói đến trách nhiệm và bổn phận, tức là nói đến đạo đức nhân bản không làm khổ mình, khổ người. Nói đến đạo đức nhân bản không làm khổ mình, khổ người, mà không nói đến đạo đức vệ sinh môi trường sống của con người với sự sống của muôn loài vật khác thì chưa đủ. Khi chúng ta hiểu được trách nhiệm và bổn phận bảo vệ môi trường sống, tức là hiểu được đạo đức vệ sinh môi trường sống như trên chúng tôi đã nói, thì hằng ngày chúng ta phải thực hiện. Từ một nắm rác trong tay cũng không được ném bỏ bừa bãi, mà phải bỏ có nơi có chốn, cho đến việc khi đi tiêu tiểu, khạc nhổ, không được khạc nhổ tiêu tiểu bừa bãi mà phải có nơi có chốn. Hành động ném một nắm rác trong tay không đúng chỗ là thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống. Chúng ta đi trên xe đò hoặc xe buýt trên tuyến đường xa, thường hay ăn bánh, trái cây, mía ghim vân vân, thì vỏ trái cây, xác mía, giấy gói bánh hoặc lá hoặc túi ni lông đều ném bừa bãi xuống đường hoặc trong thùng xe. Trên xe lại có người hút thuốc lá, ném tàn thuốc xuống đường, lại có người đang ngồi trên xe ho khạc nhổ xuống đường, chẳng cần biết sạch dơ là gì. Với những hành động trên là những hành động thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống chung, khiến cho mọi người khác, trong đó có chúng ta, sẽ bị nhiễm những bụi rác độc này mà thành bệnh. Nhất là tàn thuốc lá thì rất độc, khi nhiễm vào cơ thể sẽ sinh ra bệnh ung thư. Và nói đến bệnh thì dù bất cứ bệnh gì, đã bệnh là đau khổ, chắc ai cũng biết rất rõ, nhưng nguyên nhân gây ra bệnh thì ít ai lưu ý. Chính nó là hành động thiếu đạo đức vệ sinh môi trường. Vì thế, hầu hết mọi người không ai chịu lưu ý hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống này. Nguyên nhân bệnh đau phần nhiều là do thiếu hiểu biết về đạo đức vệ sinh môi trường sống.
Môi trường sống ô nhiễm là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Một hôm vâng lời mẹ, chúng tôi về Sa Đéc thăm một người cậu sắp chết. Ông bị bệnh lao phổi rất lâu, đến thời kỳ không còn chữa được. Đến nơi, thân hình cậu chúng tôi chỉ còn da bọc xương. Ông quá ốm, nằm trên giường bệnh, ông thở nghe nặng nhọc, mệt mỏi và rất khó chịu. Xưa cậu chúng tôi có một thân hình khỏe mạnh, tưởng chừng như cậu không bao giờ đau bệnh. Không ngờ lần về thăm này cũng là lần thăm cuối cùng của chúng tôi. Không bao giờ còn gặp lại cậu chúng tôi được nữa. Gặp chúng tôi cậu rất mừng, nhưng đứng trước bệnh trạng này, chúng tôi nghĩ đến và tự đặt câu hỏi: ai đã đem đến những bệnh trạng đau khổ này cho loài người? Câu hỏi được đặt ra tức là đã có câu trả lời. Bệnh trạng của con người là do chính con người mang lại, chứ không có ai mang lại cho nó cả, như chúng tôi đã xác định ở trên. Theo sự mưu tính của loài người thì bệnh đau là do thần thánh phạt hoặc bị ma quỷ bắt, khiến cho có tai nạn và bệnh đau. Từ sự mê tín này, con người mỗi lần có tai nạn hoặc bệnh đau đều đến chùa, miếu, nhà thờ, thánh thất tụng kinh, niệm Phật, sám hối, sửa tội, vân vân, để cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Những việc làm này rất mơ hồ, quá trừu tượng, không thiết thực cụ thể. Xét cho cùng, những việc làm này là thiếu đạo đức, lạc hậu, mê tín, nhảm nhí. Với những việc làm này chỉ có lòng tin, nhưng lại tin một cách mù quáng, khiến mình trở thành người vô đạo đức, hối lộ cho thần, thánh, quỷ, ma. Bởi vì mình đã hiểu sai, cho bệnh đau, tai nạn và phước báo là do thần thánh ma quỷ ban phước giáng họa cho chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng và cụ thể, chứ không thể tin một cách mù quáng như vậy. Mà phải hiểu chính do chúng ta không biết giữ gìn vệ sinh môi trường sống, nên khiến cho môi trường sống ô nhiễm, mang đầy bụi bặm. Trong bụi bặm có rất nhiều loại khí độc, có rất nhiều loại vi trùng độc, có rất nhiều từ trường ác độc do thói quen của chúng ta thải ra, vân vân. Những loại khí độc và những loại vi trùng ấy phần lớn gây ra bệnh đau cho con người. Nếu con người không biết giữ gìn môi trường sống, khiến cho nó đừng ô nhiễm, thì con người mãi mãi phải chịu bệnh tật khổ đau. Theo đạo đức nhân bản nhân quả thì mỗi hành động của con người đều mang đến hạnh phúc hay khổ đau cho họ. Nếu họ biết giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống, không làm cho môi trường sống ô nhiễm, bẩn thỉu, thì làm sao con người bị bệnh tật được? Một người lái xe đi đường thải ra khí độc do xăng dầu đốt và khạc nhổ đờm dãi, không nơi không chốn, đụng đâu nhổ đó. Người đi đường ấy đâu biết rằng khí độc chiếc xe thải ra và hành động khạc nhổ bừa bãi đã gieo rắc vi trùng bệnh lao và bệnh ung thư cho người khác. Đó là một hành động thiếu đạo đức vệ sinh, gây ra bao nhiêu sự khổ đau cho nhiều người khác. Một hành động vô ý thức đã vô tình tạo cho môi trường sống chung ô nhiễm. Và hầu hết hiện giờ, mọi người đang vô tình làm như vậy. Vì thế, hiện giờ trong đất nước của chúng ta, bệnh lao, bệnh ung thư đã giết chết biết bao nhiêu người và còn đang tràn lan khắp nơi. Nếu dòng đai y tế không chặn đứng được thì loài người sẽ tử vong nhiều hơn nữa về những chứng bệnh lao và ung thư này. Ngay từ bây giờ, nếu chúng ta không thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức vệ sinh làm người, luôn làm khổ mình khổ người, cứ sống bừa bãi vô đạo đức vệ sinh môi trường thì phải chịu thọ những sự khổ đau về bệnh tật. Chúng ta không thấy đạo đức vệ sinh môi trường sống là quan trọng hàng đầu của cuộc sống con người là tự chúng ta đã hủy diệt sự sống trên hành tinh này. Nếu mỗi ngày cứ gia tăng sự ô nhiễm cho hành tinh này, thì môi trường sống trên hành tinh này sẽ thành môi trường chết, vì không còn cây cỏ và loài vật sống được. Nếu chúng ta không thấy hành động khạc nhổ, ném rác bẩn bừa bãi, thải ra khí độc của xăng dầu là một tội lỗi rất lớn đối với sự sống của con người và sự sống của muôn vật trên hành tinh này. Nếu chúng ta không thấy sự nguy hại cho sự sống trên hành tinh này, mà cứ đem những thuốc độc để diệt côn trùng, cỏ cây, chuột, bọ, sâu rầy, vân vân một cách bừa bãi là làm ô nhiễm môi trường sống. Hành động như vậy là không giữ gìn vệ sinh môi trường sống này thì có thể gây ra nhiều bệnh tật nan y và đem đến sự khổ đau cho mọi cá nhân và mọi gia đình nơi quê hương này. Đừng nghĩ rằng làm kinh tế nông nghiệp là phải sử dụng thuốc sâu rầy. Trước kia ông bà của chúng ta đâu có sử dụng thuốc sâu rầy. Chỉ có thời đại của chúng ta vì môi trường quá nhiễm độc nên xuất hiện các loại côn trùng sâu bọ phá hại mùa màng quá nặng. Vì thế chúng ta mới sử dụng thuốc sâu rầy. Do thuốc sâu rầy mà môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm chất độc quá nặng. Chúng tôi đồng ý điều này với bà con nông dân. Nhưng thuốc sâu rầy có loại làm nhiễm độc môi trường sống, nhưng cũng có những loại thuốc sâu rầy không để lại môi trường sống nhiễm độc. Xin cô, bác, anh chị em, bà con nông dân cần phải lưu ý khi sử dụng thuốc sâu rầy, nên tránh những loại thuốc làm ô nhiễm và nhiễm độc môi trường sống. Nếu sử dụng thuốc sâu rầy một cách bừa bãi thì chúng tôi e rằng làm kinh tế để làm giàu cho đất nước nhưng ngược lại đã làm cho nhân dân bị bệnh thì không nên sử dụng những loại độc dược này. Vấn đề này chúng tôi xin các cơ quan của nhà nước có đủ thẩm quyền xét duyệt những loại thuốc sâu rầy mà nông dân đang sử dụng trên đồng ruộng của mình. Loại nào để lại làm ô nhiễm độc hại môi trường sống thì đình chỉ cấm lưu hành, chứ người nông dân ít học làm sao hiểu được. Loại thuốc nào làm ô nhiễm và loại thuốc nào không làm ô nhiễm môi trường sống thì chỉ có những nhà chuyên sản xuất họ sẽ biết rất rõ ràng. Đừng vì lợi nhỏ mà hại sự sống bình an của nhân dân cả nước. Những hành động trên là các bạn đã vô tình làm cho mình trở thành người vô đạo đức vệ sinh môi trường sống. Người vô đạo đức vệ sinh thường hay quăng ném rác bừa bãi, đụng đâu khạc nhổ, tiêu tiểu không đúng chỗ. Chuột chết, gà bệnh chết, heo bệnh chết, vân vân, không chôn cho kín đáo, cho có vệ sinh, lại ném ra đường hoặc ném xuống sông, kinh, suối, mương, ao, hồ nước, khiến cho làm ô nhiễm một vùng rộng lớn phải chịu những mùi hôi thối và nhiễm độc. Đó là những người vô đạo đức vệ sinh. Họ là những người không phải là con người, mà là con người còn giữ nguyên bản chất của loài thú vật. Các bạn có muốn mình là con thú vật không? Nếu các bạn không muốn mình là con thú vật, thì chúng tôi xin các bạn đừng tiểu tiện bừa bãi, đừng ném rác bừa bãi. Có con vật gì chết thì hãy đem chôn kín đáo. Các bạn có muốn mình là con người thật là người không? Nếu các bạn muốn mình là con người thật thì chúng tôi xin các bạn hãy vui lòng và sung sướng sống đúng một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả làm người. Vì lợi ích chung cho con người, vì sức khỏe của mọi người, vì sự an vui hạnh phúc của sự sống muôn loài, chúng tôi thành tâm tha thiết kêu gọi các bạn đừng khạc nhổ bừa bãi, đừng ném tàn thuốc bừa bãi, đừng ném rác bừa bãi bất cứ nơi đâu, đừng quăng những con vật chết ra đường, xuống sông, suối, kinh mương, ao hồ, vân vân, mà hãy đem chôn cho kín đáo để giữ vệ sinh chung. Về khạc nhổ, thì các bạn hãy khạc nhổ vào những chiếc khăn tay của các bạn, để khi về nhà, các bạn sẽ tẩy trùng và giặt sạch sẽ. Còn rác bẩn và tàn thuốc lá, thì các bạn hãy gom lại, bỏ vào thùng rác có nơi có chỗ. Đó là các bạn biết thương mình, thương người, biết đem lại sức khỏe cho mọi người và cho tất cả những loài vật khác, phải không hỡi các bạn? Các bạn làm được như vậy là các bạn đã mang vàng đến cho mọi người. Sức khỏe là vàng, là bạc. Hành động đó là những hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống. Những hành động như vậy rất đáng khen và đáng ca ngợi. Tuy rằng những hành động rất tầm thường và rất quen thuộc với mọi người, nhưng nếu các bạn không chịu khó tập luyện cho quen thì chúng tôi e rằng các bạn khó mà giữ gìn được. Thói quen của các bạn từ lâu là thói quen bừa bãi, thiếu đạo đức vệ sinh môi trường, tức là các bạn thiếu trách nhiệm và bổn phận giữ gìn vệ sinh chung. Vì các bạn thấy những hành động đó quá tầm thường, không quan trọng, phải không hỡi các bạn? Những hành động đó không tầm thường đâu các bạn ạ. Tuy những hành động rất tầm thường, ai cũng có thể làm được, nhưng nó rất cao thượng và mang đầy đủ một tình thương rộng lớn của một người có đạo đức làm người, phải không hỡi các bạn? Các bạn cứ suy nghĩ kỹ lại đi, rồi sẽ xác định. Hành động khạc nhổ vào khăn tay của các bạn là các bạn sống đúng đạo đức vệ sinh môi trường sống chung. Hành động ấy đáng ca ngợi và khen tặng, đáng kính phục. Hành động lượm những rác bẩn cho vào túi xách để rồi đem đến thùng rác bỏ vào, đó cũng là hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống. Hành động ấy cũng đáng cho mọi người ca ngợi, khen tặng và kính phục. Hành động ấy là hành động biết bảo vệ sự sống chung của nhau. Biết bảo vệ sự vệ sinh sống chung của nhau là hành động cao thượng. Các bạn đừng nghĩ rằng nó là hành động tầm thường ai làm cũng được. Vì chính hành động tầm thường ai làm cũng được, nhưng trong hành động đó nó mang đầy đủ tình thương cao quý đối với sự sống của mọi người. Tại thành phố Hồ Chí Minh và bất cứ một thị xã, một thị trấn nào hay tại thủ đô Hà Nội, hàng ngày một số tiền rất lớn phải chi tiêu cho sự quét dọn sạch sẽ các nơi đó trong khắp đất nước, thì các bạn cứ thử nghĩ và tưởng tượng, phải tốn hơn hàng tỷ bạc trong mỗi tháng. Nếu mỗi người, mỗi hộ khẩu trong thành phố mà chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút quét dọn từ trong nhà ra ngoài cổng, khoảng đường trước nhà của mình, thì số tiền ấy các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều trong một năm. Nếu số tiền mướn người quét rác đường phố đem ra làm việc từ thiện thì giúp đỡ biết bao nhiêu người bất hạnh trong xã hội, trong đất nước của chúng ta, và cũng có thể giúp những người bất hạnh khác trên thế giới, phải không hỡi các bạn? Khi thấy loài vật chết, chúng ta đừng quăng ném bỏ bừa bãi dù bất cứ nơi đâu, mà hãy đào lỗ chôn cất kín đáo. Đó là hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống. Hành động ấy đáng cho mọi người ca ngợi, khen tặng và kính phục. Những người có hành động ấy là những hành động biết thương mình, thương người. Một hành động giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống chung được trong sạch, tuy nó tầm thường, nhỏ mọn như chúng tôi đã nói ở trên, nhưng có lợi ích rất lớn cho cuộc sống của mọi người trên hành tinh này. Các bạn có tin lời nói này chăng? Một bà nội trợ đem một bọc rác ném ra lề đường. Bà đâu biết rằng hành động thiếu đạo đức đó sẽ đem đến cho biết bao nhiêu người bị bệnh tật, trong đó chắc chắn phải có bà. Vì thế, hành động thiếu đạo đức của bà đã tự làm khổ mình và khổ mọi người. Đó là vô tình bà đã tạo một môi trường sống ô nhiễm, bà đã tự giết mình, giết người mà bà chẳng biết. Bà chỉ là người vô tình mà thôi, nhưng sự vô tình ấy nó sẽ kết án khổ đau cho bà và mọi người. Cho nên cuộc sống của chúng ta không cho phép chúng ta sống vô tình, mà luôn luôn phải có ý thức trong mỗi hành động. Đời sống của con người chỉ vì sống vô tình, thiếu ý thức đạo đức, nên hậu quả của sự vô tình đó mà các bạn đã thấy và đã từng gặt hái sự khổ đau. Các bạn đừng bảo rằng vô tình là không tội lỗi. Vô tình không cẩn thận khi lái xe thì tai nạn giao thông cũng không bao giờ tha thứ cho bạn, phải không hỡi các bạn? Bạn sẽ gặt hái sự khổ đau của tai nạn giao thông bằng sự vô tình của các bạn. Một hành động vô tình, thiếu đạo đức vệ sinh tuy nhỏ mọn như vậy, nhưng tai hại rất lớn. Các bạn cứ suy ngẫm lại đi, có đúng như vậy không hỡi các bạn? Các bạn có thấy không? Nếu các bạn chưa thấy, thì hãy đến thăm các bệnh viện, bệnh nhân nằm điều trị một số lượng lớn mà các bạn không ngờ được. Các bạn có biết do đâu mà người ta bệnh nhiều như vậy không? Đó là do hành động thiếu đạo đức vệ sinh và hành động thiếu đạo đức hiếu sinh mà con người phải gánh chịu hậu quả là bệnh tật tinh thần và vật chất. Thiếu đạo đức hiếu sinh thì hậu quả của nó sẽ mang đến cho bạn bệnh tật tinh thần. Còn thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống thì hậu quả của nó sẽ mang đến cho bạn là cơ thể bị bệnh đau. Người ta không biết bảo vệ môi trường sống trong sạch bằng những hành động tầm thường ấy là đã tự làm khổ đau cho mình, cho người, và đó là hành động tự sát mình, tự sát mọi người mà không biết. Một người ném một con chuột chết ra đường để cho xe chạy qua cán nát bê bết máu thịt trên mặt đường, đó là một hành động tạo môi trường ô nhiễm. Hành động như vậy là hành động thiếu hiểu biết về đạo đức môi sinh. Trong thân chuột có những loại bọ chét, khi cắn vào người có thể truyền di trùng bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch là một loại bệnh giết người chết nhanh chóng, mà người ta nghe đến bệnh này ai ai cũng quá sợ hãi. Thế mà người ta vô tình ném chuột chết ra đường như vậy, thật là người vô đạo đức, không thể tha thứ được. Người ta không thấy hành động ấy là sẽ mang đến sự ghê tởm cho mọi người đang đi trên đoạn đường đó. Những nhà phố ở xung quanh đó phải chịu hít thở mùi máu tanh và hôi thối khó chịu. Người ta đã không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch, mà còn làm cho môi trường sống càng thêm ô nhiễm bất tịnh hơn nữa. Thật là thiếu đạo đức môi sinh. Vì lợi ích chung cho mọi người sống trên hành tinh này, chúng tôi kêu gọi các bạn dành chút ít thời giờ đọc sách dạy đạo đức làm người, để các bạn thấu suốt mọi hành động của mình có đạo đức hay không đạo đức. Có đạo đức thì các bạn nên làm, không đạo đức thì các bạn nên tránh.
Còn xả rác bừa bãi thì chưa gọi là văn minh. Có những dịp chúng tôi về thăm thành phố Hồ Chí Minh, trên đường chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như trên. chuột và rác bẩn thường ném ra ngoài đường, làm cho lề đường cũng như mặt đường trông rất dơ bẩn. Chúng tôi không ngờ một đoạn đường dài khoảng độ 50 km mà rác bẩn hai bên đường không có nơi nào mà không có. Ngoại trừ những nơi đồng ruộng không có người ở thì khá sạch sẽ, có nghĩa là rác bẩn ít. Còn chỗ nào đông người là chỗ đó bẩn thỉu nhất. Nhìn thấy cảnh này mà bảo rằng dân tộc của chúng ta văn minh thì làm sao người ta tin được, phải không các bạn? Người có văn minh thì không bao giờ sống thiếu đạo đức vệ sinh môi trường, luôn luôn giữ gìn môi trường sống sạch sẽ và tươi đẹp. Nếu một người có văn minh, có đạo đức nhân bản làm người, chỉ cần nhìn lối sống của họ thì biết ngay, tức là nhìn hành động sống hàng ngày của họ có đạo đức hay không có đạo đức. Nếu có đạo đức thì ít nhất họ cũng phải có đủ ba đức trong đạo đức nhân bản làm người: một, đạo đức giao thông; hai, đạo đức hiếu sinh; ba, đạo đức vệ sinh môi trường sống. Chúng ta cứ thử nhìn từ những người dân ở thành thị đến những người dân ở nông thôn trong đất nước của chúng ta, thì chúng ta biết rằng dân tộc của chúng ta văn minh, sạch đẹp chưa có, đạo đức vệ sinh môi trường sống chưa đủ. Vì thế, chúng ta yêu cầu nhà nước và Bộ Giáo dục hãy quan tâm về vấn đề môn học đạo đức của nhân dân. Nó phải là hàng đầu so với các môn học khác. Nếu chương trình giáo dục học đường mà không có môn học đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, thì 1.000 năm sau, dân tộc của chúng ta cũng chưa được gọi là một dân tộc văn minh trọn vẹn. Hiện giờ, người ta tập trung cất nhà san sát dọc theo hai bên đường lộ như ở thành phố, thế mà rác bẩn vẫn cứ ném hai bên lề đường, trông thật là bẩn thỉu. Thế mà mọi người vẫn ngang nhiên sống, sống trên các đống rác bẩn thỉu như vậy mà không cảm thấy xấu hổ. Nhà nào cũng tường cao rộng lớn đẹp đẽ sang cả mà không giữ gìn vệ sinh môi trường, chứng tỏ đạo đức vệ sinh môi trường còn quá thấp kém. Đạo đức vệ sinh môi trường còn quá thấp kém thì làm sao gọi dân tộc của chúng ta là một dân tộc văn minh được? Nếu nhà nước và Bộ Giáo dục ngay từ lúc này đã thấy trách nhiệm và bổn phận của người lãnh đạo một đất nước độc lập, thì toàn dân phải được giáo dục trên một nền tảng đạo đức nhân bản, thì cuộc sống của nhân dân mới có an cư lạc nghiệp thật sự, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người tiêu cực, hối lộ, ăn đút lót, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người trộm cắp, móc túi, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người gian xảo, lừa đảo, đo thiếu cân non, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người cướp tài sản của nhân dân, của nhà nước, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người đi buôn đồ lậu, trốn thuế, làm hại nền kinh tế quốc gia, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người đi buôn thuốc phiện, giết hại tuổi trẻ mầm non của tổ quốc, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người mua bán mãi dâm, làm sỉ nhục con cháu Trưng Dương Triệu Ẩu. Làm sỉ nhục con cháu Trưng Dương Triệu Ẩu tức là làm sỉ nhục quốc thể, quốc hồn của dân tộc Việt Nam nước ta. Này các bạn phái nữ, các bạn được sanh ra nơi quê hương này và được dưỡng nuôi nơi mảnh đất này, lớn lên trong tinh thần bất khuất của những bậc anh thư Trưng Dương Triệu Ẩu, lại được mệnh danh là con tiên cháu rồng, cứ sao các bạn lại vì tiền bạc mà bán thân mình, làm một món đồ chơi cho người khác? Trong khi Triệu Ẩu nói: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, một đời không làm thê thiếp cho kẻ khác." Các bạn nghĩ sao về lời nói này của tổ tiên chúng ta? Các bạn có thấy hành động của các bạn là thiếu đạo đức nhân phẩm làm người hay không? Các bạn có thấy hành động của các bạn là làm sỉ nhục phụ nữ Việt Nam hay không? Các bạn có thấy hành động của các bạn có còn xứng đáng là con cháu của Trưng Dương Triệu Ẩu hay không? Câu hỏi được đặt ra là để cho các bạn tự suy nghĩ và trả lời. Đạo đức nhân phẩm mà chúng tôi đã nhắc các cháu nữ trên đây là vì chúng tôi biết rất rõ các cháu đã vô tình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đưa đẩy các cháu vào cảnh éo le. Đạo đức làm người tập 1. Chúng tôi đang nói với quý bạn về đạo đức vệ sinh môi trường sống. Nó là đạo đức xã hội. Thế mà lạc đề lại nói sang đạo đức nhân phẩm con người. Đạo đức này thuộc về đạo đức gia đình. Khi nói về sự tai hại của hành động thiếu đạo đức vệ sinh môi trường đem lại sự bệnh tật khổ đau cho con người, thì chúng tôi liên tưởng đến một số các cháu phái nữ đang sống trong bóng tối, mất dần những nhân phẩm làm con người và đang chịu đựng những nỗi đau của tinh thần lẫn thể xác. Nỗi lòng thương yêu các cháu nữ tuổi đời còn thơ ngây, hình ảnh khổ đau của các cháu bức xúc nơi lòng chúng tôi. Chúng tôi không thể kiềm giữ được để chờ đến tập 2 là tập sách đạo đức dạy về gia đình mới nói đầy đủ trọn vẹn. Ở đây chúng tôi khéo nhắc nhở những điều này là để trang bị cho các cháu có một tinh thần mạnh mẽ, có một nghị lực kiên cường để các bạn phấn đấu dũng mãnh vượt qua mọi hoàn cảnh éo le của mình. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nếu có đủ sức viết tập 2 nói về đạo đức gia đình, thì việc in ấn liệu chúng tôi có đủ sức in đi gửi đến các bạn hay không. Vì sách đạo đức không thể phát hành đem bán như các loại sách khác. Đạo đức đem cho tặng các bạn thì mới nói đạo đức, chứ bán đạo đức mà nói đạo đức thì có đúng không các bạn? Cho nên dù chúng tôi có viết được cũng khó có thể in ra được, vì không có tiền. Mà không in ra được thì làm sao các bạn cũng như các cháu được đọc và biết chừng nào mới được học đạo đức. Tập 1, chúng tôi mới nói đến ba hành động đạo đức đang cần thiết cho xã hội, đang giải quyết những bức xúc nỗi đau của xã hội, mà đã trên 300 trang giấy. Với số trang ấy được in ra thành sách gửi đến cho các bạn khắp mọi miền đất nước của chúng ta, thì số tiền ấy rất lớn các bạn à. Thế rồi tập 2 chúng ta có cho ra đời được hay không? Nếu in ra mà chỉ cho một vài người thì tội nghiệp, vì còn biết bao nhiêu người đang thiếu đạo đức, đang chờ đợi mọi người có bài học đạo đức. Vì biết như vậy nên chúng tôi khéo nhắc các cháu về đạo đức nhân phẩm làm người. Nếu tập 2 không in ra được thì chúng tôi không có lời nhắc nhở khuyên các cháu và các bạn tiến bước trên đường đời không lầm lỗi về đạo đức làm người. Tuổi chúng tôi cũng sắp đến 75, chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Thân vô thường và sức khỏe càng lúc càng suy giảm. Không biết chúng tôi có làm tròn bổn phận mà các bạn đang hướng về chúng tôi chăng? Mỗi hành động sống của các bạn hàng ngày có là hành động đạo đức. Nếu vô tình các bạn không biết thì hành động ấy sẽ trở thành hành động vô đạo đức. Nó sẽ làm khổ bạn và sẽ làm khổ người khác. Vì thế mà chúng tôi nói ra tuy ngắn gọn vì không phải chỗ nói đạo đức này, vì chúng tôi đang nói đạo đức vệ sinh môi trường sống. Nhưng ở đây cũng nói lên được lòng thương yêu bình đẳng của chúng tôi đối với các bạn nam cũng như nữ. Xét cho cùng, chương trình giáo dục của đất nước chúng ta chưa đặt nặng về môn học đạo đức nhân bản, cho nên không những riêng chị em mà mọi người dân trong cả nước đều không hiểu biết về đạo đức làm người. Bởi đạo đức làm người rất là rộng rãi bao la, vì nó là những hành động sống hàng ngày của con người. Những hành động không làm khổ mình, khổ người là hành động đạo đức, còn ngược lại là thiếu đạo đức. Nói về đạo đức, người ta hiểu quá đơn giản. Người xưa để lại có bao nhiêu đạo đức thì người nay nhai lại bấy nhiêu mà còn bỏ bớt vì không hợp thời. Mặc dù trong các trường học đều có nêu lên khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn. Học văn thì có rất nhiều môn học và dạy rất kỹ vào những chi tiết của các môn học đó để thi tốt nghiệp, lấy cấp bằng, chứng nhận khả năng học thức hiểu biết của mình. Còn học lễ thì có những bài học qua loa cho lấy có, dạy đại khái rồi đánh giá chung chung theo từng hạng yếu, trung bình, khá, khá tốt đến tốt. Song những học sinh được hạng đạo đức khá trở lên vẫn là những nạn nhân của tệ nạn xã hội, làm cho nhà trường và phụ huynh học sinh phải ngỡ ngàng, chua xót. Do chương trình giáo dục thiếu chú trọng về đạo đức làm người, do không nghiên cứu biên soạn ra bài tập thực hành về đạo đức và không có hệ số điểm rõ ràng, nên tai nạn giao thông thường xảy ra hàng ngày. Lòng thương yêu của con người đối với sự sống của người khác và loài vật khác không có, thì làm sao tránh được nạn trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm, đút lót, hối lộ, vân vân? Thì làm sao tình trạng người làm những điều phi pháp khác mà không xảy ra? Vì không có đạo đức bảo vệ và vệ sinh môi trường sống, nên mới có nạn xì ke, ma túy, mãi dâm, làm cho phong hóa Việt Nam ngày càng bại hoại và đi về hướng không tốt đẹp. Một đất nước độc lập thì nhân dân phải được giáo dục đạo đức. Đó là điều cần thiết và quan trọng nhất để xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp và hưng thịnh. Nếu nhà nước và Bộ Giáo dục thấy môn học đạo đức có lợi ích cho toàn dân, thì nên kêu gọi những nhà đạo đức trong nước họp lại, soạn thảo một chương trình học đạo đức làm người. Chắc chắn dân tộc của chúng ta sẽ trở thành những công dân tốt, và những người thi hành luật dân sự, luật lệ giao thông cũng sẽ đỡ nhọc nhằn biết bao. Một chiếc xe tải chở cá tôm đông lạnh chạy suốt một quãng đường dài từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường Bà Rịa Long Thành, anh tài xế xả nước bẩn trong xe. Mùi tanh và hôi thối của cá tôm làm cho mọi người ở hai bên quãng đường đó và khách bộ hành đi đường hít thở thật là khó chịu. Đó là một hành động vô đạo đức vệ sinh môi trường, đã làm cho môi trường sống ô nhiễm lại càng thêm ô nhiễm. Một hành động không thể tha thứ được, một hành động đáng trách và đáng phạt rất nặng. Một xe tải chở rác thành phố, trong buổi sáng mọi người đang tấp nập qua lại, mùi hôi thối của rác bốc ra khiến cho mọi người hít thở rất khó chịu. Đó cũng là một hành động vô đạo đức đang làm ô nhiễm môi trường sống của mọi người. Một hành khách đi đường trên xe buýt, xe đò, tàu hỏa, vân vân thường hay ăn vặt bánh, trái cây. Khi ăn xong, rác bẩn không chịu bỏ vào túi xách mà lại ném bỏ ra đường hoặc ném bỏ vào trong thùng xe. Có khi hút thuốc lá để ném tàn thuốc bừa bãi trong xe hoặc dưới đường. Đó là một hành động thiếu đạo đức làm môi trường sống ô nhiễm, một hành động đáng chê trách, đáng bị phạt tiền. Một người bán trái cây ngoài chợ thường để lại chợ rất nhiều rác bẩn như những trái cây hư thối, những vỏ hoặc lá trái cây, giấy gói. Thay vì những rác bẩn này, người bán trái cây cho vào vỏ xách, mang về nhà đổ có nơi có chỗ, thì sạch sẽ, tốt đẹp biết bao nhiêu. Đó là những hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống thật đáng khen ngợi và kính phục. Một người bán hàng rong gồm có rau cải, bầu, bí, hành, hẹ, tỏi, ớt, vân vân mà có một chút đạo đức vệ sinh môi trường, thì tất cả những rác bẩn do những mặt hàng này thải ra đều được cho vào một túi xách. Đến trưa hoặc chiều tối sẽ mang những rác bẩn này bỏ vào thùng rác công cộng, thì thật là hay, đẹp, sạch biết mấy. Những việc làm này tuy rất tầm thường nhưng lại rất đạo đức và cao thượng, nói lên được sự văn minh của nước đó. Một đất nước văn minh không thể là một đất nước mà toàn dân ăn ở bẩn thỉu. Nếu mọi người buôn bán ở chợ mà ai ai cũng biết giữ gìn vệ sinh như vậy, thì chợ búa sẽ sạch đẹp biết bao nhiêu. Những việc làm này do những người có ý thức văn hóa về đạo đức vệ sinh môi trường sống, về bổn phận và trách nhiệm làm người của mình. Những việc làm này sẽ tiết kiệm một số tiền rất lớn, do không phải mướn nhân công quét hút rác. Ở các chợ, mọi người buôn bán đều thực hiện đạo đức vệ sinh môi trường sống được như vậy, thì mỗi người trong mỗi gia đình, trong xã hội phải thực hiện như thế nào để mỗi người trong mỗi gia đình, trong xã hội được gọi là sống có nề nếp văn minh. Cho nên, sự văn minh của loài người không thể tách lìa nếp sống đạo đức được. Các bạn có công nhận điều này không? Nói văn minh mà lối sống của các bạn không văn minh thì làm sao có văn minh được, phải không hỡi các bạn? Muốn có văn minh, có đạo đức thì mỗi người trong mỗi gia đình phải giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà mình bằng cách hàng ngày phải bỏ ra một giờ đi lượm những xác bẩn trong vị trí từ mặt đường đến chung quanh nhà, làm cho ngôi nhà của mình trở nên sạch đẹp, quang đãng, thoáng mát. Nhìn những ngôi nhà như vậy mới gọi là những ngôi nhà có nề nếp sống văn minh. Nói văn minh mà đời sống không giữ gìn vệ sinh môi trường, chỗ ở rất bẩn thỉu đầy rác, thì không thể gọi đó là một nếp sống văn minh. Cho nên mỗi khi bước chân ra đường, chúng tôi thấy rác bẩn ngoài đường trước mỗi nhà là biết ngay dân tộc Việt Nam chưa có nếp sống văn minh, mặc dù họ nói văn minh. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu sửa bản chất kém văn minh của mình, thì dù cho 1000 năm sau, môi trường sống của Việt Nam vẫn bị ô nhiễm và còn ô nhiễm nặng hơn. Và vì vậy, sự văn minh không bao giờ có đối với dân tộc này. Văn minh chỉ có bề mặt của nó thì chưa đủ để xác định một dân tộc văn minh. Cũng như hiện giờ, ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bề mặt thì nhà nước kêu gọi nhân dân cùng nhà nước làm sạch đẹp thủ đô hay thành phố, nhưng bề trái là một đống rác bẩn thỉu. Nếu các bạn không tin, thì hãy đi sâu vào bề trái của thành phố là biết ngay. Do đó, chúng ta mới biết rằng đạo đức nhân bản vệ sinh môi trường sống mà dân tộc của chúng ta chưa hề hiểu biết. Nếu đạo đức nhân bản vệ sinh môi trường sống mà nhân dân chưa hiểu biết và chưa áp dụng giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống, thì không được gọi là một dân tộc văn minh. Nếu muốn dân tộc Việt Nam có một nền văn minh thật sự, thì đạo đức nhân bản vệ sinh môi trường sống cần phải được nhà nước và Bộ Giáo dục quan tâm lưu ý, và có thể cho môn học đạo đức này vào chương trình học tập của học sinh các cấp, từ vỡ lòng cho đến đại học. Vừa rồi, chúng tôi được biết tin tức Bộ Giáo dục cho áp dụng môn học luật lệ giao thông và học đường, để học sinh học tập thì thật là hay. Nhưng như vậy chưa đủ, mà còn phải học đạo đức nhân bản làm người. Trong đó có nhiều môn học đạo đức như đạo đức giao thông, đạo đức hiếu sinh, đạo đức vệ sinh môi trường sống, đạo đức chân thật, đạo đức chung thủy, đạo đức thông minh, vân vân. Về đạo đức giao thông, có nghĩa là mỗi hành động cẩn thận trong luật lệ giao thông để tránh tai nạn giao thông là hành động đạo đức trách nhiệm và bổn phận của các em đối với mọi người và chính bản thân của các em. Về môn học đạo đức vệ sinh môi trường sống được chia ra như sau. 1. Vỡ lòng phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 2. Tiểu học phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 3. Trung học phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 4. Đại học phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 5. Trong dân gian phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? Những bài vở này do các nhà đạo đức trong nước biên soạn. Và biên soạn như thế nào mà mỗi hành động bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong sạch, thanh tịnh trong một vùng trời, biển và đất của quê hương này. Từ tuổi còn thơ ấu đến tuổi già, từ phổ thông rộng rãi dễ dàng đến chuyên môn của các nhà đầu tư sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, đều có những hành động vệ sinh bảo vệ môi trường sống trong sạch và thanh tịnh, để người dân tại quê hương xứ sở này có một đời sống ít bệnh tật. Vì thế mới tìm thấy được chân hạnh phúc của đời người, vì thế mới tìm thấy được chân thật sự văn minh của loài người. Nếu bảo rằng dân tộc của chúng tôi văn minh mà sống không có đạo đức nhân bản vệ sinh, tức là không biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống trong sạch thanh tịnh, thì có khác nào như những người mất trí mà nói văn minh? Văn minh không phải trong ngôn ngữ, mà phải thể hiện bằng hành động sống có văn minh. Nhìn hành động sống của nhân dân trong nước đó, người ta biết ngay dân nước đó có văn minh hay không văn minh. Một đất nước mà nhân dân còn mê tín, cúng bái cầu khẩn cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, hoặc còn nhờ vào thế giới siêu hình ban phước lành mà bảo rằng nước đó văn minh, thì chúng tôi e rằng người ta đã lạm dụng hai chữ văn minh, chứ chưa thật sự văn minh. Một đất nước mà nhân dân trong nước đó còn tin có linh hồn người chết, có quỷ, có ma, có bùa chú linh thiêng, có thần thông phép thuật, họ không biết đó là một ảo thuật nội tâm của con người, mà bảo rằng nhân dân nước đó có văn minh, thì chúng tôi e rằng người ta đã sử dụng hai chữ văn minh chưa đúng chỗ. Một đất nước mà nhân dân còn ném rác bừa bãi, xe cộ chạy qua là khói và bụi bay ngộp trời, trước nhà, ngoài ngõ, sau hè, lề đường đều đầy rác bẩn. Sống không giữ gìn và bảo vệ môi trường trong sạch như vậy mà bảo rằng dân nước đó văn minh, thì chúng tôi làm sao tin được? Chính những hành động sống của dân nước đó chứng minh rằng họ chưa văn minh, và chúng ta cũng có thể xác định họ chưa biết văn minh như thế nào, phải không hỡi các bạn? Một đất nước mà tai nạn giao thông còn xảy ra, người dân còn phạm luật lệ đi đường mà bảo rằng đất nước đó văn minh thì chúng tôi không chấp nhận. Tại sao vậy? Tại vì nhân dân đất nước đó không hiểu biết đạo đức giao thông, không thấy bổn phận và trách nhiệm của mình là phải giữ gìn và bảo vệ sự sống của nhau. Họ cứ tưởng rằng văn minh là phải có phi thuyền không gian, đi chinh phục các hành tinh trong vũ trụ, phải có vũ khí tối tân như bom nguyên tử hạt nhân, vi trùng, phải có xe hơi trang bị đầy đủ tiện nghi, phải có nhà cao cửa rộng hàng trăm tầng, hàng ngàn tầng, phải có những kiến trúc như bảy kỳ quan thế giới, phải có những siêu lộ viễn thông, thông tin nhanh chóng trong chớp mắt, phải có những máy vi tính điều khiển như bộ óc của con người vân vân. Những văn minh trên đây là những văn minh vật chất, coi chừng nó sẽ mang đến sự hoại diệt môi trường sống trên hành tinh này. Hầu như văn minh về tinh thần của loài người chưa phát triển, chỉ còn nhai đi nhai lại những đạo đức cặn bã của người xưa. Vì thế, sách vở khoa học thì nhiều, mà sách vở đạo đức thì không có. Cho nên bảo rằng, đạo đức của con người trên thế giới đang xuống dốc. Nếu chúng ta thiếu sự phát triển văn minh tinh thần, tức đạo đức nhân bản, mà cứ để nhân dân sống trong tinh thần mê tín và mãi miết chạy theo văn minh vật chất, thì chúng tôi e rằng hai chữ văn minh chưa đúng nghĩa. Nếu đứng về sự phát minh khoa học mà bảo rằng văn minh, thì chúng tôi e rằng sự văn minh ấy còn phiếm diện. Cho nên, một đời sống được gọi là văn minh thì phải gồm có hai khía cạnh. Một, văn minh vật chất, tức là tiến bộ và phát triển cơ giới, điện năng và điện tử, vân vân. Hai, văn minh tinh thần, tức là tiến bộ và phát triển nền đạo đức nhân bản, nhân quả, vân vân. Một đời sống có đạo đức đầy đủ mà vật chất không được phát triển theo chiều hướng khoa học thì cũng chưa được gọi là văn minh. Thời vua Nghiêu Vua Thuấn bên nước Trung Hoa có thể gọi là một nước văn minh trong thời đại đó. Đó là thời thịnh trị và đạo đức nhất của đất nước này. Nhưng đối với thời đại của chúng ta hiện giờ thì không được gọi đó là văn minh toàn diện, chỉ được gọi đó là một sự tiến bộ hướng đến nền văn minh của nhân loại. Nhưng chúng ta nên biết, thời đó người Trung Hoa vẫn phát triển về văn minh vật chất để thoát ra cuộc sống ăn lông ở lỗ như loài thú vật, và cũng đồng thời phát triển văn minh tinh thần, xây dựng nền đạo đức nhân bản để thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật mà người dân Trung Hoa mãi mãi ca ngợi và hãnh diện về thời đại đó. Xem đó, chúng ta quả quyết xác định thời đại đó là thời đại văn minh thật sự của loài người, mà người dân Trung Hoa đại diện cho loài người, vì nó mang đầy đủ hai tính chất của nền văn minh, tinh thần và vật chất. Tuy rằng thời đó chưa có cơ giới, điện năng, điện tử như chúng ta bây giờ. Còn thời đại của chúng ta, về vật chất khoa học có phát triển, nhưng không nên lấy những thành quả của khoa học mà gọi đó là văn minh của nhân loại thì không đúng, vì nó còn phiếm diện về mặt đạo đức. Ở đây, chúng ta chỉ được xem khoa học là một sự tiến bộ hướng đến nền văn minh của nhân loại, vì nó còn thiếu sự văn minh tiến bộ về tinh thần, tức là đạo đức nhân bản chưa được tiến bộ và phát triển như trên chúng tôi đã nói. Vậy chúng tôi xin kêu gọi các nhà bác học đã phát minh được khoa học vật chất phục vụ đời sống con người rất tiện nghi, thì cũng nên phát triển nền đạo đức nhân bản, nhân quả để trọn vẹn là nền văn minh của nhân loại. Người ta bảo rằng các nước Tây Phương là các nước văn minh. Theo chúng tôi được biết, các nước Tây Phương có phát triển về khoa học vật chất, nhưng về đạo đức nhân bản thuộc về tinh thần, thì người Tây Phương được lồng ghép trong những đạo luật giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Nếu người dân nào vi phạm thì bị phạt tiền rất nặng. Do vì luật pháp bảo vệ môi trường sống mà người dân thi hành một cách bị bắt buộc, chứ không phải ý thức hay thấy được trách nhiệm và bổn phận của họ về đạo đức vệ sinh và bảo vệ môi trường sống mà thi hành. Biết rõ như vậy, thì người Tây Phương chưa hẳn là người văn minh nhất thế giới. Chứng tỏ người Tây Phương chưa văn minh toàn diện vì sự khôn ngoan của họ trong sản xuất để tránh khói bụi, khí độc và những chất độc thải ra từ trong các nhà máy. Họ đã di chuyển những nhà máy sản xuất đồ gia dụng như xà bông, bột ngọt, rượu bia, rượu vang, các loại máy móc vân vân đến các nước chậm tiến để sản xuất. Và những nhà máy này đã thải ra những chất độc làm ô nhiễm môi trường sống tại những nước nhược tiểu này. Nhân dân tại những đất nước này phải gánh chịu những hậu quả nhiễm độc khốc hại chỉ vì chạy theo hai chữ văn minh vật chất mà phải chịu khổ đau. Một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng thường phóng thải ra những chất khí bẩn trong không khí hoặc những chất bẩn khác đổ ra theo sông, rạch, kinh, mương, ruộng, nước, làm ô nhiễm một vùng rộng lớn của hàng vạn nông dân đang cư trú. Đó là nhà máy làm ô nhiễm môi trường sống, và như vậy sẽ làm đau khổ cho biết bao nhiêu người. Một lò gạch thải khói bụi trong không gian là một vùng rộng lớn bị ô nhiễm, nhà cửa đồ đạc của mọi người dân ở đó bị dơ bẩn. Đó là lò gạch đã làm cho môi trường sống ô nhiễm bẩn thỉu, khiến cho mọi người ở quanh vùng đó bị nhiều chứng bệnh khó trị. Những người làm lò gạch chỉ biết lợi mình mà làm hại nhiều người, thì đó là những hành động hành nghề thiếu đạo đức nhân bản, nhân quả làm người. Khi làm được ra nhà máy sản xuất gạch ngói, thì phải nghĩ ra cách làm cho khói bụi không thải ra trong không khí một cách bừa bãi để bảo vệ sức khỏe của mọi người. Có dịp chúng tôi đi ngang nhà máy xi măng Hà Tiên ở Thủ Đức, cách thành phố Hồ Chí Minh không xa. Bụi đá bay đầy trời, làm cho bầu không khí ở đó ô nhiễm và rất bẩn, khiến những vùng nơi đó nhân dân phải hít thở bụi đá, chắc chắn là phải chịu nhiều bệnh tật. Đoàn xe chở đất làm đường xuyên Á đi ngang qua xóm chúng tôi đang cư trú, trên lộ bụi đá đỏ bay đầy trời. Bầu không khí ở đấy quá ô nhiễm, khiến cho những người dân ở trên những trục lộ đó phải chịu hít thở với những chất bẩn ô nhiễm. Bụi đất làm đỏ cây lá, nhà cửa ở theo hai bên đường. Tuy rằng người ta có cách thức làm cho bụi đất không bay bốc lên được, nhưng người ta không làm, hoặc người ta làm lấy có, lấy lệ. Nghĩa là người ta dùng nước tưới sơ sài, lẽ ra phải tưới cho thật ướt, thì làm sao bụi bốc bay lên được. Cho nên sự giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong sạch không phải là một việc làm không làm được. Nhưng người ta chưa hiểu sức khỏe của nhân dân là quan trọng đối với đất nước. Sức khỏe của nhân dân là quan trọng của đất nước, thì đạo đức vệ sinh môi trường sống lại còn quan trọng hơn nữa. Vì thế, sự giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống phải được toàn dân trong nước đó đồng tình cùng làm, cùng giữ gìn và bảo vệ, thì môi trường sống của vùng trời, biển, đất, đá, núi, sông Việt Nam sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Muốn được vậy thì đạo đức làm người phải được đưa vào chương trình học toàn quốc của Bộ Giáo dục. Các loại xe ô tô, xe gắn máy chạy phun khói, tức là thải ra những chất khí độc bẩn do xăng, dầu cháy, làm cho bầu không khí môi trường sống ô nhiễm, khiến cho dân thành phố và dân ở hai bên đường lộ phải hít thở những chất khí độc bẩn đó, cơ thể sẽ sinh ra nhiều bệnh tật khó trị. Một lò sát sinh heo, bò, gà, dê, vịt đã thải ra những từ trường ác trong không gian, làm cho môi trường nhiễm những ác pháp. Do con người tạo tác những điều ác này mà phải lãnh chịu những tai ương, nạn khổ và bệnh tật, cho nên gọi những hành động này là làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Trước tiên, chúng ta đã thấy chính mình làm khổ tất cả chúng sanh, như là giết heo, bò, dê, gà, vịt, vân vân làm thịt. Vì làm khổ chúng sanh, nên mỗi hành động ác làm khổ ấy, cộng với sự giãy giụa, kêu la thảm thiết khổ đau của loài vật, sẽ thải ra những từ trường ác trong bầu khí quyển, khiến cho thời tiết bất hòa, mưa gió chẳng thuận, nên thường xảy ra bão lụt, hạn hán, động đất, vân vân. Vì thế, thiên tai, hỏa hoạn, động đất đều do từ trường ác của con người tạo ra, chứ không phải là sự ngẫu nhiên thời tiết của vũ trụ, mà chính do con người vô minh, không thấy nguyên nhân khổ đau của con người, nên lại đi tìm sự an vui hạnh phúc trong sự phá hoại môi trường sống, như chặt cây, đốt rừng, giết các loài vật, làm ô nhiễm môi trường. Rồi đây, con người cũng bị chết cho cây đổ, chết lạnh, chết nóng, chết bị thui cháy, chết bị đá đè, chết bị nước trôi, chết trong đói lạnh, chết trong sự đau đớn và rên xiết lầm than như các con vật đã bị loài người giết hại vậy. Nếu con người đi tìm hạnh phúc trong đạo đức làm người với đầy đủ lòng thương yêu sự sống của muôn loài thì chắc chắn sẽ không làm điều ác. Không làm điều ác nên những hành động ấy thải ra những từ trường thiện. Do những từ trường thiện nên thiên tai, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt không có. Mưa thuận gió hòa thì làm ăn dễ dàng, cuộc sống của con người thật là bình an, yên ổn và thịnh vượng. Bởi vậy, muốn tìm chân hạnh phúc của cuộc đời thì phải tìm ngay trong đạo đức làm người, đạo đức, nhân bản, nhân quả. Ngày xưa trong thời phong kiến, khi có một bậc vua anh minh xuất hiện trị vì thiên hạ thì đều lấy đức trị dân, tức là nhà vua sống làm gương đức hạnh cho toàn dân, thương dân như thương con, giáo dục nhân dân sống ăn ở có đức hạnh. Do nhờ nhân dân sống có đạo đức nên nước nhà thái bình, thạnh trị, thời tiết ôn hòa, xuân hạ thu đông, mùa nào khí tiết rõ ràng mùa nấy, mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp, cuộc sống toàn dân đầy đủ, ấm no hạnh phúc, không có thiên tai thủy họa, không có trộm cắp, cướp của, giết người, vân vân. Bên Trung Quốc, ngày xưa người ta thường nhắc đến thời đại vua Nghiêu và vua Thuấn là thời đại hoàng kim, lấy đức trị dân, nên người dân tối ngủ mà nhà không đóng cửa, có nghĩa là không có người tham lam trộm cắp, cướp của, giết người, của rơi ngoài đường không ai lượm, vân vân. Thật là hiếm thấy cuộc sống của loài người mà có được như vậy. Đây cũng chỉ là một sự ước mơ của con người. Nhưng muốn sự ước mơ thành sự thật thì con người phải dạch ra cho mình một hướng đi. Hướng đi đó như thế nào? Hướng đi đó là nền đạo đức nhân bản làm người. Nếu con người không tự dạch ra cho mình một nền đạo đức làm người như vậy thì chẳng bao giờ con người có được một cuộc sống như thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Vua Nghiêu, vua Thuấn đã biết dạch ra cho mình một lối đi. Lối đi ấy là lấy đức trị dân. Vậy lấy đức trị dân như thế nào? Có nghĩa là xây dựng cho nhân dân một nền đạo đức. Xây dựng cho nhân dân một nền đạo đức tức là dạy dân sống có đức hạnh. Chúng ta nên nhớ rằng đạo đức Nho giáo lúc bây giờ chưa có. Đạo đức Nho giáo xuất hiện trong thời Đông Chu Liệt Quốc, sau khi vua Nghiêu và vua Thuấn cách mấy trăm năm. Vậy mà vua Nghiêu vua Thuấn dạy dân bằng đạo đức nào? Chắc chắn thời đó có một nền đạo đức tuyệt vời mà con người không biên chép thành sách vở để lưu truyền lại đời sau, chỉ còn lưu truyền bằng miệng nên gọi là đạo đức dân gian, qua những câu ca dao dạy đạo đức rất tuyệt hay của nước ta. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Hoặc nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hay công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay thố tử hồ bi, hoặc một con ngựa đao cả tàu không ăn cỏ. Hoặc lấy ân trả oán, vân vân. Những câu ca dao này xuất hiện từ trong dân gian của dân tộc chúng ta. Qua những câu ca dao trên, chúng ta nhận xét đó là đạo đức làm người của con người. Nó lưu xuất từ trí tuệ và lòng thương yêu của con người trong từng thời đại. Đạo đức dân gian chính là đạo đức nhân bản. Nhưng đạo đức dân gian chưa được triển khai toàn triệt, cho nên nó chưa nói lên hết được những hành động đạo đức của loài người. Thời vua Nghiêu vua Thuấn mà nhân dân được sống đạo đức như vậy là nhờ những bậc anh minh hết lòng thương xót mọi loài. Nên các ngài đã đem đạo đức làm người dạy cho nhân dân, giúp cho nhân dân có một lối sống đạo đức, thoát ra lối sống bản chất của loài cầm thú. Chúng ta cũng nên nhớ, thời của các vị vua này còn trong giai đoạn thời sơ cổ và trung cổ, con người còn ăn lông ở lỗ. Thế nên các nhà sử học cho vua Nghiêu và vua Thuấn là một câu chuyện huyền sử. Riêng chúng tôi không đặt nặng vấn đề chánh sử hay huyền sử, mà đặt nặng về đạo đức. Trên chánh sử hay huyền sử mà người viết ghi chép sử, thời vua gì, năm nào lấy đức trị dân thì mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp. Lời nói này cũng đủ cho chúng tôi xác định con người còn nhớ và biết đến đạo đức. Nhớ biết đến đạo đức làm người là nhớ biết đến cội nguồn an vui và hạnh phúc của con người. Bởi con người sinh ra dù có học hay không có học thức, nhưng đạo đức vẫn có với họ. Tại sao vậy? Vì con người sống là phải có những sự hoạt động. Những sự hoạt động làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả những loài vật khác là không có đạo đức. Còn những hoạt động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh là những hoạt động có đạo đức. Vì thế những câu ca dao tục ngữ chứng minh cho chúng ta biết đó là đạo đức dân gian. Đạo đức của con người xuất phát từ lý trí, tình cảm của họ. Đạo đức đó có phân biệt giai cấp giàu nghèo, sang hèn, hoặc trí thức hay vô trí thức, hoặc vua hay dân, hoặc tôn giáo hay không tôn giáo. Đạo đức đó không bắt buộc phục vụ giai cấp nào cả, không trọng nam khinh nữ, không mê tín cuồng tín một tôn giáo nào. Nó chính là đạo đức nhân bản làm người, mà câu chuyện huyền sử các nhà vua đầu của nước Trung Hoa đã biết lấy đạo đức dân gian đó giáo dục nhân dân, tức là lấy đức trị dân để đem lại mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Lấy đức trị dân tức là vua và nhân dân đều sống có đạo đức, chứ không phải chỉ vua có đức biết thương dân như con, mà dân thì không có đức nên không biết thương vua như cha. Như vậy không thể gọi là lấy đức trị dân. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Sống như thế nào? Có sống với đạo đức hay không? Điều này chúng ta chắc chắn biết rất rõ ràng, bởi vì hằng ngày chúng ta đã chứng kiến cảnh sống của mọi người và báo chí đã thông tin cho chúng ta biết rất rõ. Đời sống con người hiện nay đạo đức đang trên đà xuống dốc, cho nên chúng ta đã sống khác xa hẳn với những người xưa. Kiến thức của chúng ta cũng có tầm hiểu biết hơn nhờ có sự phổ biến sâu rộng hơn. Khoa học của chúng ta cũng đã phát triển và tiến bộ không thể ngờ được. Vậy mà nhìn lại đạo đức đối với người xưa thì chúng ta còn kém xa lắm, có phần còn thua người xưa rất nhiều, phải không hỡi các bạn? Cho nên ngày xưa các vua lấy đức trị dân, tức là dạy dân sống có đạo đức làm người, mà nhà vua là gương mẫu cho toàn dân.